Các bạn đang đến với Căn tin Trường Luật, chuỗi podcast nơi thế hệ GS Hồ Chí Minh năm 2020 tâm sự và chia sẻ những góc nhìn đa chiều về các vấn đề xoay quanh cuộc sống của một sinh viên luật. Dành cho những ai chưa biết thì GS là chương trình học bổng và hướng nghiệp dành riêng cho sinh viên luật ở Việt Nam, được thành lập để tuyển chọn và ươm mầm các sinh viên luật có tiềm năng, nhiệt huyết với nghề và có mong muốn góp phần phát triển nhân sự ngành luật. Sắp tới thì chương trình học bổng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm mở đơn để đón một thế hệ thành viên mới vào cộng đồng GS của chúng mình. Hãy like fanpage và ấn nút xem trước để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về đợt tuyển này nha.
Chào mừng mọi người đã đến với podcast thứ 2 của Căn tin Trường Luật. Trong tập 2 này thì tụi mình sẽ bàn luận về một chủ đề mà mình tin chắc rằng nó đã xuất hiện trong rất nhiều cuộc trò chuyện của các bạn sinh viên. Đó chính là chủ đề điểm số. Và để mở đầu cho podcast ngày hôm nay thì tụi mình đã có một thống nhất trước với nhau rằng mỗi người sẽ tự giới thiệu về bản thân mình và phần giới thiệu đó phải có chữ điểm số.
Ok, xin chào các bạn, mình là Phương Linh. Đối với mình thì chỉ số IQ và EQ là quan trọng hơn điểm số trên lớp.
Chào chị Linh, chào Uyên và các bạn đang nghe podcast này. Mình là Hoàng và hôm nay mình ở đây để bảo vệ sinh viên có điểm không cao. Điểm số không quan trọng đến mức đấy đâu. Điểm cao thì vui nhưng không cao thì cũng không sao.
Xin chào mọi người, mình là Uyên. Điểm số không phải là ưu tiên hàng đầu đối với mình. Nhưng thật sự thì mình vẫn luôn buồn khi bị điểm thấp.
Vâng, và đó là phần giới thiệu của ba host. Và thì hơi khác tập trước một xíu. Thì lần này podcast này sẽ không có vị trí MC, mà cả ba tụi mình đều sẽ cùng chia sẻ góc nhìn của mỗi người về câu chuyện điểm số ở trường luật.
Đúng vậy, và để mở đầu cho chủ đề ngày hôm nay thì theo mọi người, như thế nào là một điểm số ổn? Chị Linh ơi, chị chia sẻ trước được không?
Ok, thì đối với chị, một sinh viên đại học thì có điểm số ổn là phải xếp loại từ loại khá trở lên. Còn các bạn mà được điểm số cao sẽ là từ loại giỏi và xuất sắc.
Em rất là đồng ý với chị Linh về thang điểm mà chị đặt ra để phân mức về điểm ổn và cao. Nhưng mà thật ra em muốn làm rõ hơn một tí xíu nữa ở mức điểm ổn ấy. Thì em sẽ đặt câu hỏi là điểm ổn khi nào? Đó là khi mà một cái mức mà có thể chứng minh được rằng là sinh viên lĩnh hội được các kiến thức căn bản, một nền tảng của môn học và áp dụng được nó. Và sự thật là cái mức mà em đã xác định chung cho điểm ổn nó sẽ là từ 7 chấm trở lên. Không biết thì Uyên thì sao nhỉ?
Em thì không có một cái mức điểm cụ thể nào mà mình cho là ổn ha. Với em đơn giản điểm số ổn là cái điểm số mà em thấy xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra trong suốt quá trình học.
Vậy thì cụ thể là điểm số có ý nghĩa như thế nào đối với chị?
Đối với em thì điểm số nó là một cái thước đo khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức của mình trong từng môn học. Tất nhiên là cái thước đo này nó không thể nào mang tính tuyệt đối được. Nhưng mà em thấy trong đa số các trường hợp thì thước đo này nó khá là uy tín.
Chị cũng thấy giống như em. Thì theo chị là điểm số thì không những chứng minh được cái năng lực của cái bạn sinh viên đối với cái môn đó mà còn chứng minh được là bạn ấy có cái sự đầu tư nghiêm túc trong cái việc học tập. Và chị thấy là đối với những sinh viên mà đạt được hai cái yếu tố này thì chắc chắn bạn sẽ đạt được cái mức điểm từ lại khá trở lên. Còn những bạn mà được điểm cao thì thường là bạn sẽ có cái tố chất thông minh hơn, khả năng tập trung, tiếp thu tốt hơn cũng như là chăm chỉ ghi bài trên lớp.
Ý của em thì lại hơi khác mọi người ở cái vấn đề này. Em nhìn nhận điểm số như là cái sự phản chiếu mức độ chuẩn bị của mình đối với bài kiểm tra. Thì khi mình điểm cao thì dễ hiểu đơn giản đó là mình chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra đó. Nó giống như là việc mà một bạn có điểm 9 hay 10 của một môn thì không thể nào mà mình có thể suy ra là bạn này có khả năng tiếp thu tốt hơn hay là áp dụng kiến thức tốt hơn đối với một bạn hiện tại.
Hoàng cứ nghĩ là mình chỉ có thể thực sự chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra khi mà mình nghiêm túc đầu tư vào việc học không?
Thật ra Hoàng thấy là việc chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra vẫn có thể thực hiện được kể cả khi một bạn không nghiêm túc đầu tư vào môn học. Thì không biết về Uyên và chị Linh có thấy cùng quan sát này không, nhưng mà em thấy thì sẽ có một vài bạn họ có một cái đường tắt, đấy là họ chỉ bắt đầu học và ôn thi trong vòng vài ngày hay là từ một tuần trước khi thi. Và những cái bạn này có những cái tip rất là hay, như là bạn sẽ đọc quay giáo trình một lần, bạn sẽ luyện đề, bạn sẽ nhồi nhét học thuộc các cơ sở pháp lý và câu trả lời, và nó có một cái kết quả đáng kinh ngạc, đấy là điểm của bạn đôi khi nó thật sự cao. Và cũng có thể là kết quả của bạn nó sẽ không được như mong đợi, nhưng mà nó vẫn thể hiện được rằng là cái sự chuẩn bị tốt không cần thiết phải đến từ việc chúng ta nghiêm túc đầu tư cho môn học. Nhưng mà mình phải khẳng định là một điều chắc chắn là bạn có sự cách biệt rất rõ ràng giữa những bạn nghiêm túc đầu tư cho môn học với những bạn chỉ học vài ngày trước khi thi.
Thật ra thì Uyên thấy cái việc đầu tư nghiêm túc cho môn học nó không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với cái việc là mình sẽ dành thật nhiều thời gian cho cái môn học đó từ lúc bắt đầu môn học cho đến trước khi đi thi. Nếu như mà có một bạn nào đó đến gần thi mới bắt đầu thực sự học cái môn học đó nhưng mà vẫn có thể lĩnh hội tốt được những cái kiến thức của cái môn đó thì chứng tỏ là bạn đó cũng có một sự nghiêm túc nhất định đối với việc học tập của mình rồi. Còn nếu như bạn không nghiêm túc thì bạn đâu cần phải nhồi nhét tất cả mọi thứ đâu, đúng không? Bạn vẫn có thể học ít hơn mà. Ở đây Uyên nghĩ là cái sự khác nhau trong quan điểm của Hoàng và Uyên nó nằm ở cái chỗ là tụi mình định nghĩa cái sự nghiêm túc trong học tập nó hơi khác nhau á. Có lẽ là cái định nghĩa về sự nghiêm túc trong học tập của Uyên nó hơi rộng hơn của Hoàng.
Vậy em là tiếp người nào và bởi khi ví dụ như là em thấy bạn bè mà mình chơi là có điểm cao hơn mình thì em có cảm giác như thế nào không?
Thật ra hơi ngại phải để chia sẻ cái góc nhìn này, nhưng mà em thường cảm thấy chia vui cùng với bạn bè em khi họ điểm cao. Nhưng mà cái điều mà em cảm giác ngay lập tức đó là em muốn nhìn nhận lại bản thân mình, để muốn tìm ra những cái điểm mà em làm chưa tốt. Em sẽ trao đổi ngay với bạn bè để có thể giải quyết ngay cái vấn đề mà em vướng mắc ngay lúc đấy.
Vậy còn Uyên, em thấy như thế nào?
Dạ, em thừa nhận là em sẽ buồn khi mà điểm của mình không như ý. Nhưng điều đó nó không có đồng nghĩa với việc là em sẽ buồn khi thấy người khác có điểm cao hơn mình. Những lúc mình thấy có người có điểm cao hơn mình thì thường là em sẽ có chút áp lực. Nhưng mà cái áp lực mà em có thì em nghĩ đó là cái điều tốt, tại vì nó là cái động lực để mà mình cố gắng hơn. Nếu được chọn thì em vẫn thích ở trong một cái môi trường có nhiều người giỏi hơn, điểm cao hơn mình, hơn là ở trong một cái tập thể mà lúc nào mình cũng về nhất.
Đối với chị thì chị thường là có xu hướng sẽ ngưỡng mộ, rất là ngưỡng mộ những bạn mà có điểm cao hơn chị. Ngay cả là đó là một môn đại cương rất là bình thường hay là môn chuyên ngành, thì chị đều cảm thấy những bạn này là có sự đầu tư rất là nghiêm túc cho môn học. Nhưng mà thông thường thì chị sẽ không so sánh bản thân mình với các bạn đấy, mà chị sẽ xem xét ví dụ như quỹ thời gian một ngày bạn ấy làm những gì, và có thể thì những cái mối quan tâm của chị nó khác với bạn ấy, cho nên là chị phải dành bớt cái thời gian mà học để làm những cái việc khác như là đi làm thêm hoặc là đi thực tập hoặc là tham gia ngoại khóa.
Đúng là mỗi người sẽ có một cảm xúc khác nhau khi nhìn thấy người khác điểm cao hơn mình mà mọi người ở. Vậy thì cuối cùng điểm số có quan trọng không? Hoàng nghĩ sao?
Em sẽ chốt lại quan điểm chính của mình. Điểm số không đánh giá được toàn diện khả năng của một người. Không đạt được điểm cao thì cũng chả sao. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta vẫn phải đạt được ở mức điểm số ổn. Vậy thì năng lực của sinh viên em suy nghĩ như sau. Nó sẽ được cấu thành bởi ba yếu tố chính. Đó là kiến thức, kỹ năng. Và ngoài ra còn cái phẩm chất của họ. Vậy thì điểm số nó sẽ đánh giá được ghi trong này chắc chắn sẽ là kiến thức. Nhưng mà điểm quan trọng đáng đề cập, nó là điểm số cũng chỉ có thể đánh giá được một phần kiến thức mà thôi. Thì không phải là bạn nào có điểm ổn thì kiến thức, năng lực lĩnh hội của bạn sẽ thua bạn có điểm cao hơn. Mà cái vấn đề về điểm số nó sẽ đánh giá được là ai là người chuẩn bị tốt hơn. Thì theo quan sát của em thì đôi khi trong các bài kiểm tra thì việc ghi nhớ đôi khi lại đóng góp một phần quan trọng hơn so với kỹ năng đọc hiểu hay là kiến thức chuyên sâu về một chế định pháp lý rồi đấy. Bởi thật sự thì đề thi giấy của chúng ta tương đối dài và thời gian là hạn định. Kiến thức sẽ cố gắng trải dài hết tất cả các chương trình của môn học. Và để sinh viên có điểm cao thì chúng ta phải làm nhanh để đúng. Nhưng đối với sinh viên luật thì cái việc tìm cơ sở pháp lý cũng là vấn đề rất là khó. Thì nếu như ở trong luật thì còn dễ đi. Nhưng mà khi chúng ta phải tìm cơ sở pháp lý ở một cái nghị định, một cái thông tư thì câu chuyện sẽ trở nên rất là rắc rối. Thì khi đó thì cái việc nhận diện được cơ sở pháp lý nằm ở đâu nó đã trở thành một cái lợi thế rất kinh khủng so với những bạn phải đi tìm chúng. Thì đó, chúng ta chưa cần phải xét về cái việc đọc hiểu, khả năng đọc hiểu như thế nào, thì chúng ta cũng có thể thấy là cái việc tìm được sớm cơ sở pháp lý nó đã là một điểm mạnh để chúng ta có thể đạt được điểm cao rồi. Và cái vấn đề thứ hai thì nó lại liên quan đến vấn đề chúng ta ghi chú những cái gì mà giảng viên giảng và giảng viên sẽ nói rằng cái vấn đề này sẽ được đặt ở trong bài kiểm tra, và giảng viên cũng đôi khi sẽ có một cái số khuôn mẫu trả lời mà chúng ta phải trả lời theo một cái bound range đấy để có thể đạt được điểm tối đa. Thì đương nhiên bạn nào mà ít đi học hơn, bạn không chắc nốt những điều đấy, thì cái việc mà bạn điểm cao nó sẽ bị thấp hơn, khả năng điểm cao sẽ thấp hơn so với những bạn đi học đều và chuẩn bị những điều đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại thì chúng ta không phải điểm số không quan trọng, nó vẫn quan trọng. Do đó thì chúng ta cần phải học thực chất, chúng ta phải có một mức điểm ổn để chứng minh rằng chúng ta lĩnh hội được các kiến thức nền tảng. Và bên cạnh đó thì kỹ năng và phẩm chất cùng với điểm số để chứng minh được năng lực của một sinh viên.
Thì chị cũng có cái quan điểm đồng tình với Hoàng về cái vấn đề là những cái bạn mà điểm cao thì thường có cái khả năng ghi nhớ tốt hơn và chuẩn bị bài kỹ hơn. Theo quan điểm của chị thì điểm số nó sẽ đánh giá được cái năng lực học tập của sinh viên theo cái dạng là ví dụ những cái bạn mà có cái tâm lý là học chỉ cần đủ để qua cái môn này thì chị nghĩ là những bạn đó là không có cái thái độ nghiêm túc vào cái môn học. Bởi vì mức điểm qua môn thì có thể là mức kiểu trên 4 và mức điểm trung bình thì nó không có thể hiện được là bạn đấy có khả năng học tập tốt. Đối với những bạn mà có mức điểm từ khá trở lên thì điều đó có nghĩa là bạn tiếp thu tốt và cũng như là ghi chép bài giảng đầy đủ. Tuy nhiên thì đó là chỉ là cái vấn đề về học tập thôi. Để mà đánh giá một sinh viên thì cần phải xem xét những cái yếu tố khác như là năng lực nghiên cứu trong quá trình học đại học, bạn có làm nghiên cứu khoa học hay không. Ví dụ như là năng lực lãnh đạo và teamwork thể hiện ở cái việc là bạn có tham gia hoạt động ngoại khóa hay là có đang tham gia một cái tổ chức nào đó không. Ngoài ra thì một sinh viên đại học thì cũng cần phải có được cái năng lực để làm việc trong cái môi trường thực tế. Và điều này thì có thể là được chứng minh từ cái thời gian mà bạn thực tập tại một cái công ty luật nhất định hoặc là từ cái feedback của cấp trên đối với bạn. Ngoài ra thì chị nghĩ là nó cũng tùy vào những cái thời điểm cụ thể mà điểm số nó sẽ có những cái mức độ quan trọng nhất định. Ví dụ như một bạn mà bạn có cái mục tiêu dài hạn hơn là đi du học thì GPA là một cái yếu tố rất là quan trọng và có thể là một cái điểm mạnh khi mà so sánh với những cái hồ sơ khác cùng nộp cho cái học bổng đấy. Ví dụ như học lên bậc thạc sĩ thì họ sẽ đánh giá được cái năng lực học hỏi của bạn trên giảng đường nhờ vào cái điểm GPA. Và nếu như mà bạn không có điểm GPA cao thì bạn phải có một cái khác để bù đắp vô cái việc đó. Ví dụ như là làm những cái công trình nghiên cứu khoa học mà chị nghĩ là cái thời gian mà bạn nghiên cứu khoa học nó sẽ rất là dài và cực khổ hơn là việc mà bạn học để có cái mức điểm GPA cao. Thì đó là những cái quan điểm của chị. Uyên có cái quan điểm gì khác không?
Là đồng tình với chị Linh và Hoàng về việc là kiến thức không phải là cái điều duy nhất quan trọng đối với một sinh viên luật. Ngoài kiến thức ra thì một sinh viên luật cũng rất là cần phát triển về kỹ năng và có một cái thái độ tốt. Và nhiều khi kỹ năng và thái độ tốt nó lại là cái thứ quyết định cho cái sự nghiệp của mình sau này nhiều hơn cả kiến thức nữa. Và em cũng rất là tâm đắc cái ý của chị Linh về việc là mục tiêu và định hướng cá nhân nó sẽ quyết định cái mức độ quan trọng của điểm số đối với mỗi người trong mỗi thời điểm. Riêng em thì khi mà nhìn lại suốt một cái quá trình học tập của mình thì em thấy em là người thêm nhiều hơn về cái trường phái quan trọng điểm số. Em nghĩ cái điều này đơn giản nó xuất phát từ việc em là người nghiêm túc trong việc học hành. Em không học chỉ để điểm cao vì chắc chắn là điểm số nó không thể và cũng không nên là cái đích đến cuối cùng của việc học. Điểm số nó quan trọng đối với em bởi vì em thấy nó là một trong những công cụ giúp em có thể đánh giá khách quan cái quá trình học tập của mình. Ngoài ra thì cũng có những cái lợi thế mà chỉ điểm số cao mới có. Ví dụ như trong trường hợp ở Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì khi mà mình có GPA đủ cao thì mình sẽ được nhận học bổng theo kỳ nè. Rồi đến năm cuối thì sẽ có cơ hội làm khóa luận tốt nghiệp nữa. Nói vậy không có nghĩa là em sẽ rất nghiêm túc hoặc là gay gắt với bản thân mình về chuyện điểm số. Em sẽ không đặt nặng cái việc đó là một kỳ này mình sẽ phải đạt được ít nhất bao nhiêu điểm. Và thật ra thì đối với những cái môn mà em thấy ít có giá trị áp dụng trên thực tế thì em cũng không đầu tư quá nhiều mà em chỉ nắm kiến thức cơ bản thôi. Nên nếu như mà điểm môn đó nó không cao thì em cũng sẽ không áy náy gì cả. Nhưng mà trong trường hợp nếu em đã có những cái sự cố gắng nhất định nhưng điểm ra nó lại quá thấp thì em sẽ khá là buồn ấy, nhưng mà cũng buồn vài ngày rồi thôi thôi. Nói chung là em sẽ không bao giờ để cho điểm số trở thành một cái nỗi lo lắng thường trực của bản thân mình. Tại vì như vậy thì nó mệt mỏi lắm mọi người. Kiểu mình khi làm một sinh viên rồi thì cũng sẽ có những cái vấn đề khác cần phải lo lắng nữa. Và nếu thêm cái việc lúc nào mình cũng chăm chăm là điểm của mình phải ở tầm này, phải đạt được nhiêu đây, thì thực sự là rất là mệt đầu ấy. Nên em nghĩ cái việc coi trọng điểm số nó chỉ nên dừng ở cái mức đủ để mà mình có một cái sự nghiêm túc nhất định đối với việc học hành, chứ nó đừng nên bị đẩy lên tới cái mức mà mình bị ám ảnh về điểm số. Em đã thấy những cái trường hợp trên thực tế khi mà người ta quan trọng điểm số một cách thái quá mà theo kiểu tiêu cực, đến nỗi mà họ làm mọi cách để mình đạt được cái mức điểm mình mong muốn. Mà điển hình nhất ở đây là cái việc gian lận trong thi cử á, mà như vậy thì là rất rất không nên rồi. Cuối cùng thì em đã rút ra được sau 4 năm đại học là cái việc quan trọng điểm số nó chỉ nên xuất phát từ chính bản thân mình. Ở đây xuất phát từ chính bản thân mình có nghĩa là mình đã xác định rõ được cái mục tiêu học tập của mình, cho nên là điểm số đối với mình nó nằm ở một cái tầm quan trọng nhất định, chứ không phải nó xuất phát từ những cái tác động bên ngoài, ví dụ như là những suy nghĩ của người ngoài về việc chắc bạn này trong suốt các năm phổ thông cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều là học sinh giỏi, điểm cao thì lên đại học chắc chắn là điểm của bạn cũng sẽ tốt thôi, hay là ba mẹ khi mà nhìn vào con cái thấy điểm đầu vào đại học của bạn cao, xong rồi cũng mong chờ là điểm trong quá trình học đại học của bạn cũng sẽ cao như thế. Nếu mà chỉ có những cái yếu tố bên ngoài này thôi mà bản thân bên trong mình chưa xác định được mục tiêu của việc học hành á, thì em nghĩ cái việc đề cao điểm số khi đó nó chỉ là một cái tức thời mà nó ít có ý nghĩa về lâu về dài đối với bản thân các bạn sinh viên đấy. Mình học là học cho mình chứ đâu phải học cho ai khác đâu, đúng không mọi người?
Vậy là Hoàng là sẽ cảm thấy là môn nào thú vị thì Hoàng học, còn lại thì Hoàng không quan tâm đến điểm số, đúng không Hoàng?
Thật sự rất là đồng ý với cái quan điểm của chị Linh và Uyên về cái việc đó là mình học cho chính bản thân mình. Mình học là bởi vì mình cảm thấy môn học đó nó thú vị, mình học là bởi vì mình thích nó. Thì đó cũng là cái quan điểm của em về cái điểm số. Vâng, em sẽ học môn em cảm thấy thú vị. Nếu một môn đấy mà có chương này em cảm thấy thú vị thì em sẽ đào sâu vào nó. Đó là cái cách mà nó dẫn dắt em đến với cái con đường học được.
Chị thấy là ở trong GS mình thì là chia ra làm ba luồng quan điểm, đúng không? Như chị thì là điểm số sẽ có mức độ quan trọng trong từng cái giai đoạn nhất định, còn và nó phụ thuộc vào từng cái mục đích của mỗi người. Còn như Hoàng thì Hoàng thật sự là không quan tâm luôn. Như Uyên thì lúc này cũng phải cố gắng là nói chung là làm hết sức mình, đúng không? Phục tiếp là sinh viên nghiêm túc. Vậy thì nhưng mà chị thấy là tụi mình đều có chung cái quan điểm là điểm số quan trọng, điểm số cao thì chưa đủ, mà một sinh viên luật thì ngoài cái kiến thức chuyên môn thì họ cần phải có những cái kỹ năng khác, và không phải lúc nào cũng có thể lấy được những cái kỹ năng này trong cái quá trình mà học tập ở trên giảng đường, mà sinh viên thì cần phải chủ động để rèn luyện những cái kỹ năng đấy bằng những cái hoạt động ngoại khóa hoặc là việc đi làm, đi thực tập. Ví dụ như là kỹ năng tư duy này, kỹ năng viết, kỹ năng phản biện. Những cái đấy là các bạn không thể nào mà học trên lớp mà tự mình có thể giỏi được. Uyên ơi, chị thấy là em có thể vừa duy trì được mức điểm giỏi để viết khóa luận, và đồng thời thì em cũng tham gia rất là nhiều hoạt động ngoại khóa khác, ví dụ như là mốt hay là đi làm thêm thực tập, và thậm chí là chị còn biết là em còn có thêm thời gian để đi chạy marathon nữa, đúng không? Thì em có thể chia sẻ thêm với chị và Hoàng về một số cái tips mà em quản lý thời gian và cân bằng những cái việc ngoài cái việc học tập của em.
Thật ra thì cái việc mà đạt được một cái sự cân bằng nhất định trong cuộc sống nó là một cái câu chuyện mà em nghĩ nó còn sẽ đi với mình dài dài trong cuộc đời về sau nữa. Mà bản thân em thì cũng không phải là chuyên gia trong cái việc cân bằng giữa học hành, hoạt động ngoại khóa, thực tập và nghỉ ngơi. Chị nhìn thì có vẻ thế thôi. Nhưng mà em cũng xin mạn phép là đúc kết một vài kinh nghiệm bản thân ngắn gọn. Đầu tiên, em nghĩ cái điều tiên quyết là phải biết lên kế hoạch phân bổ thời gian hợp lý. Mình phải biết cái gì nên được ưu tiên làm trước. Thứ hai là khi mà mình có nhiều việc để làm, có nghĩa là cái quỹ thời gian của mình dành cho mỗi cái công việc mình cần làm nó sẽ ít đi, thì điều đó nó yêu cầu mình phải biết tận dụng những cái thời gian đó một cách tốt nhất. Mình nên cố gắng tìm ra những cái phương pháp giúp tăng năng suất công việc của mình. Ví dụ như trong việc học hành thì mình có thể học nhóm, đặc biệt là trước những cái kỳ thi, nhưng mà phải học đàng hoàng chứ không phải sát vô tám nha mọi người. Và cuối cùng thì em nhận ra là những cái hoạt động ngoại khóa rồi việc đi làm thêm, đi thực tập bằng một cái cách nào đó thì nó sẽ luôn bổ trợ cho việc học hành của mình và ngược lại. Dạ, đó là sương sương vài điều mà em nghĩ ai cũng có thể áp dụng được.
Sẵn đang bàn về điểm ấy, thì em nghĩ mình cũng có thể chia sẻ với các bạn là làm sao để đạt điểm tốt. Thì mặc dù là đáng lẽ em hỏi về Uyên, nhưng mà chị Linh ấy, chị Linh học 5 năm quản trị luật thì chắc chắn là chị phải có một cái kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thì chị chia sẻ với em.
Thật ra thì thú thật là chị không phải là một người điểm quá cao trên lớp. Nhưng mà trong cái quá trình học thì chị có một số cái tips mà giúp cho chị đạt được cái mức điểm đủ để mà chị nộp vô GS và có được một số cái achievement khác. Thứ nhất, chị nghĩ là các bạn cần phải chép bài đầy đủ và review lại tập ghi chép trước khi thi, bởi vì thông thường là các viên sẽ giáo viên sẽ giảng thêm một số thứ ngoài cái slide về giáo trình của mình và cho thêm bài tập. Thông thường thì cái đề thi của giáo viên sẽ nằm trong những gì mà giáo viên giảng trên lớp thôi. Thứ hai là các bạn nên đi học đầy đủ để điểm danh và phát biểu lấy điểm cộng, bởi vì chị biết là có một số giáo viên họ rất là rộng rãi và họ có thể cho điểm cộng lên tới kiểu 2-3 điểm vào bài thi giữa kỳ, và cái điểm số điểm này có thể kéo cái điểm bài thi cuối kỳ của các bạn lên. Thứ ba là đối với những môn luật thì các bạn phải làm quen với cái vị trí của các điều khoản trong cuốn luật của bạn, để mà đi thi thì các bạn không tốn thời gian ngồi tra lại một luật. Và vì vậy thì ở đầu môn học các bạn phải chuẩn bị sẵn và in tất cả những luật, nghị định, thông tư và sắp xếp nó theo một cái thứ tự mà bạn nghĩ là giúp bạn tra cứu một cách dễ dàng nhất. Ngoài ra thì các bạn cần phải luyện tập trước cái kỳ thi đấy, làm bài tập nhiều hoặc là lên ngân hàng đề thi để tìm kiếm một số cái đề thi của các khóa trước. Bởi vì các bạn có thể đoán được cái những cái nhóm vấn đề mà giáo viên thường sẽ cho ra, cũng như là rèn luyện cái kỹ năng tư duy và cái độ nhạy bén của mình khi mà làm bài thi thật. Đối với cái bài thi viết thì điều quan trọng là các bạn phải phân chia được cái thời gian làm bài hợp lý khi thi. Ví dụ như thường thì chị sẽ dành khoảng tối đa là 5 đến 7 phút cho một câu nhận định. Nhưng mà ví dụ quá cái thời gian này mà chị không làm được câu nhận định đấy thì thường là chị sẽ bỏ qua luôn, nếu như, bởi vì chắc chắn là nếu như vẫn tiếp tục tìm câu trả lời thì chị sẽ không kịp thời gian làm những câu khác. Còn đối với cái bài thi vấn đáp thì chị phải thú thật là chị không hề giỏi vấn đáp luôn, nên là chắc là chị sẽ nhường cho Uyên chia sẻ ha. Em có một cái kinh nghiệm thi mút cũng như là điểm số cao trên lớp đúng không? Vậy thì cái kinh nghiệm của em khi mà làm bài thi vấn đáp nó như thế nào?
Dạ, thật ra thì nó cũng không quá đặc biệt đâu ạ. Để có điểm tốt khi mà thi vấn đáp thì em nghĩ cái điều quan trọng nhất nó cũng vẫn là đi học thường xuyên thôi ạ. Thì khi mà mình đi học thường xuyên thì thầy cô sẽ nhớ mặt mình ấy. Khi mình đi thi mà lỡ được hỏi bởi chính cái thầy cô dạy mình trong lớp ấy, thì khả năng cao là họ sẽ nhớ mình có thường xuyên đi học môn của họ hay không. Mà quan trọng hơn ha, là việc đi học đầy đủ sẽ giúp mình nắm kiến thức của tất cả các cái phần mà có trong chương trình học của mình. Điều này là vô cùng cần thiết đối với cái việc thi vấn đáp, bởi vì cái đề thi vấn đáp của mỗi người thì sẽ đều được bốc thăm và nội dung học sẽ được rải đều trong những lá thăm đó. Ngoài ra, khi mà thấy mình đã hiểu cái kiến thức cơ bản thì thầy cô sẽ đi hỏi sâu hơn về những phần cao. Thường thì những cái câu hỏi tới điểm chính nó cũng không có lệch khỏi những cái vấn đề trọng tâm của môn học đâu. Cho nên khi đó thì cái việc đi học đầy đủ nó cũng sẽ giúp mình biết được phần nào là phần trọng tâm, bởi vì nó sẽ được giảng viên nhấn mạnh. Thì Uyên rất là mong những cái chia sẻ của Uyên và chị Lân sẽ có ích cho các bạn sinh viên. Và nhân podcast này thì tôi cũng muốn trấn an các bạn sinh viên đang còn chần chừ về việc nộp đơn vào GS trong đợt tuyển sắp tới vì chưa tự tin về điểm số của mình rằng điểm không cao vẫn đậu vào GS được nha mọi người. Cụ thể hơn thì chắc là Hoàng chia sẻ đi Hoàng.
Thế là ý của Uyên là điểm Hoàng không cao nhưng mà Hoàng vẫn đậu vào GS. Chấp nhận ý kiến của Uyên luôn. Thì một câu hỏi thú vị là làm sao để CV của bạn nổi bật khi mà điểm không cao. Thế thì mình sẽ quay lại, mình sẽ lấy lại những gì mình đề cập ở trên. Một người đọc CV của chúng ta thì các bạn nghĩ rằng là họ sẽ muốn biết cái gì về chúng ta? Chắc chắn là họ sẽ muốn biết năng lực của chúng ta đến đâu, phẩm chất hay tinh thần của chúng ta như thế nào. Thì năng lực chính là kiến thức và kỹ năng. Kiến thức thì coi như là nó được thể hiện qua điểm số của các bạn. Các bạn phải có một mức điểm ổn, không cần cao nhưng phải ở mức điểm ổn, không được quá thấp. Đấy. Và chắc chắn cái thứ còn lại nó sẽ là kỹ năng trong CV. Thì mình có một số quy tắc vàng mà cũng là cái quy tắc mà mình tự đặt ra cho mình khi mà mình viết CV apply cho GS. Thì quy tắc vàng đầu tiên đấy là hãy viết những gì bạn có, hãy be sincere. Tức là mình sẽ không cố gắng bịa ra những gì mình không có, mà mình hãy nhìn vào trong mình là mình có cái gì, rồi mình hãy khai thác cái điểm mạnh của chính mình. Và quy tắc vàng thứ hai đó chính là để người khác tin tưởng rằng chúng ta có một cái kỹ năng hay chúng ta có một cái phẩm chất gì đó thì hãy chứng minh cho nó. Thì chứng minh bằng cách nào? Chứng minh bằng cách là bạn tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, tham gia vào các hoạt động học thuật như là nghiên cứu khoa học hay là tham gia cuộc thi học thuật, thì đương nhiên là sáng giá nhất trong trường luật nó sẽ là bút tin. Thì chắc chắn là cái lợi ích của bút tin với một bạn sinh viên thì uyên nhiều hơn mình rồi, chỉ dám muốn rìu qua thất thợ thôi. Đi thực tập sớm cũng là một điểm cộng rất là lớn trong việc mà chúng ta chứng minh được là chúng ta có kỹ năng phẩm chất gì đấy. Thì kể cả là sau khi bạn ghi hết rồi thì bạn nghĩ rằng bạn vẫn chưa có một cái điểm sáng giá trong CV của mình, thì hãy viết về những cái sự đặc biệt nhất trong cái phẩm chất và cái tinh thần của bạn. Cái phẩm chất và tinh thần nó có thể là sự ham học hỏi, sự khiêm tốn hay là quyết tâm nghiêm túc theo đuổi cái định hướng mà mình đã đặt ra trong tương lai. Thì nó có thể mơ hồ nhưng mà khi mà người đọc CV thông qua những gì bạn đã làm trên thực tiễn, họ có thể thấy được những cái phẩm chất và tinh thần đấy của bạn. Và cái quy tắc thứ ba đó chính là quy tắc mà mình chính cái trải nghiệm của mình trải qua, đấy là hãy chú trọng hình thức của CV. Bởi vì là có một lần mình nộp CV apply cho một cái dự án và khi đến phỏng vấn thì người phỏng vấn mình họ lại chỉ ra cho mình những lỗi chính tả của CV. Mình đứng hình mình kiểu như là không thể nào làm sao lại có lỗi chính tả được, nó là một cái cú tát cho mình. Và kể từ đó thì mình luôn rất chú trọng vào cái hình thức của CV. Mình phải quan tâm cái format, mình phải quan tâm lỗi chính tả. Điều này nó thể hiện rằng mình thật sự có sự nghiêm túc trong việc chuẩn bị hồ sơ, chứ không phải là sự qua loa lấy lệ, và nó là sự tôn trọng của mình đối với người đọc. Thì đấy, đấy là những cái quy tắc vàng mà Hoàng đặt ra cho Hoàng làm sao để make một cái CV nổi bật. Thì chỉ có kinh nghiệm ở đây thôi, thì không biết là chị Linh hay là Uyên có bổ sung gì thêm không?
À, chị có một cái bổ sung mà chị thấy là từ đầu buổi đến giờ tụi mình chưa có đề cập tới, đó là trong cái CV á, ngoài cái hoạt động ngoại khóa cũng như điểm GPA của bạn đúng không, thì một cái vấn đề mà bạn rất là quan trọng mà bạn cần phải bỏ vào đó là những cái certificate mà bạn đã, những cái chứng chỉ mà bạn đã đạt được ở trong cái quá trình học tập trên đại học, ví dụ như là chứng chỉ ngoại ngữ. Chứng chỉ ngoại ngữ điểm cao IELTS 7.5 hay là có thêm một số cái ngoại ngữ khác như là tiếng Trung, tiếng Nhật là một cái điểm mà các nhà tuyển dụng sẽ thực sự rất là hứng thú.
Ngoài ra thì kỹ năng tin học này, ý là nếu như mà bạn có thêm một số cái chứng chỉ để mà backup cho cái CV của bạn thì thường là nó sẽ tạo cái sự tin tưởng tốt hơn đúng không? Mà chứng chỉ thì mình chỉ cần qua một cái mức điểm thôi chứ không phải là có những cái chứng chỉ nó không có ghi điểm ở trên đấy, ví dụ như chứng chỉ tin học là bạn chỉ cần qua được cái mức đó là ok kiểu như vậy. Thì backup thêm một số cái tài liệu vô cái CV nó cũng là một cái khiến cho mà cái CV của mình nó dày dặn hơn. Còn Uyên thì em thấy sao, có thể bổ sung gì cho các bạn để mà xây dựng cái CV tốt hơn không?
Dạ, ngoài ra thì em thấy cũng còn một số những vấn đề nhỏ nhỏ như là việc nên sắp xếp các cái thông tin trong CV theo thứ tự như thế nào, rồi cũng sẽ có những thông tin mình cần ghi vào trong CV và những thông tin không cần thiết phải ghi vào trong CV. Mặc dù là em rất là muốn chia sẻ với các bạn luôn trong podcast này, nhưng mà mọi người ơi, thời lượng của podcast ngày hôm nay đến đây nó cũng khá là dài rồi, cho nên là tụi mình xin phép là đã kết thúc ngày hôm nay tại đây và để dành những cái chia sẻ của tụi mình vào trong một buổi sau ha. Sắp tới thì tụi mình có thể tiếp tục chia sẻ cho các bạn về chủ đề này thông qua cái workshop mà tụi mình tổ chức trước khi tụi mình đăng tải thông tin tuyển thế hệ GS 2021. Vì vậy nên là hãy bấm like fanpage GS và để tụi mình ở chế độ xem trước để luôn là những người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất của GS nha. Thay mặt cho ba host thì Uyên xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của tụi mình cho đến tận những giây phút cuối cùng này. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người tuần sau vào podcast tiếp theo của Canteen Trường Luật nha.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào mọi người.